Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa tấm khăn liệm thành Torino, sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy làm sứ giả của tình yêu Chúa. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm thứ Hai Phục Sinh vừa qua tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng người tín hữu Kitô phải là một sứ giả loan báo tình yêu của Chúa. Giải thích ý nghĩa của hai chữ thiên sứ trong Tin Mừng ghi lại việc một hay hai thiên sứ báo tin Chúa Giêsu đã sống lại. Đức Thánh Cha nói rằng từ này còn có một ý nghĩa khác. Theo Đức Thánh Cha, từ này không những chỉ các thụ tạo thiên liêng có trí khôn và ý chí, được Thiên Chúa đặt để làm tôi tớ và sứ giả của Ngài, mà còn là một trong những tước hiệu cổ xưa nhất được dùng cho chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha trích dẫn lời của tác giả Tertulliano, theo đó Chúa Kitô là đấng loan báo chương trình vĩ đại của Chúa Cha là hồi phục con người, là thiên sứ của Chúa Cha. Chúa Giêsu Kitô là sứ giả của tình yêu Chúa đúng nghĩa nhất. Tiếp tục bài suy niệm, Đức Thánh Cha giải thích về lời Chúa Phục Sinh nói với các tông đồ. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cũng phải noi gương Chúa Giêsu để trở thành những người loan báo Chúa Cha, đồng thời là sứ giả của Chúa Giêsu để loan báo sự phục sinh, cuộc chiến thắng của Ngài trên sự dữ và cái chết. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta nhận lãnh sứ mệnh này qua phép rửa tội và thêm sức. Theo Đức Thánh Cha, điều này được áp dụng một cách đặc biệt cho các linh mục, thừa tác viên của Chúa Kitô. Tin Kitô, Ecuador. Hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo tại Ecuador cam kết sống khiết tịnh. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tại một cuộc gặp gỡ do tổ chức có tên là Hành động bên vực sự sống, tổ chức tại Tổng giáo phận Kitô, hàng chục ngàn bạn trẻ tuyên hứa sống trong sạch cho đến lúc lập gia đình và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ đã lắng nghe các chứng từ về sự thật liên quan đến ngừa thai và phá thai. Ông Amparo Medina thuộc tổ chức Hành động bên vực sự sống nói rằng các bạn trẻ đã nghe chứng từ của các phụ nữ đã từng đứng trước ngưỡng cửa các bệnh viện phá thai, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên của tổ chức đã hiểu được hành động tội ác và từ bỏ ý định của mình. Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ đã vỗ tay hoan hô khi nhìn thấy các bà mẹ bồng những đứa con mà họ đã từng có ý định sát hại qua hành động phá thai. Kết thúc cuộc gặp gỡ, hàng chục ngàn bạn trẻ đã cam kết sống khiết tịnh cho đến lúc lập gia đình và sống chung thủy cho đến cùng. Ông Medina nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế để bảo vệ sự sống của con em chúng ta và gia đình chúng ta, tại một nước Ecuador, thoát khỏi nanh vuốt của sự chết, của ngừa thai và phá thai. Tin Abuja, Nigeria. Tổng thống Nigeria gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô. Vài ngày sau khi gặp gỡ các chức sắc Hồi giáo, Tổng thống Nigeria, ông Umaru Yar'Adua, mặc dù đang đau yếu, vẫn dành cho các nhà lãnh đạo Kitô một buổi tiếp kiến. Một trong bốn linh mục Công giáo là cha Emmanuel Curie, cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, cha đã gặp gỡ với Tổng thống Umaru khoảng nửa tiếng đồng hồ. Gần đây dân chúng tại Nigeria không ngừng thắc mắc về tình trạng sức khỏe và sự vắng mặt của ông Umaru. Cha Curie khẳng định rằng Tổng thống vẫn còn sống và đang cần lời cầu nguyện của dân chúng. Cha nói, người Nigeria cần phải cầu nguyện cho ông, không phải vì ông là tổng thống của chúng ta, mà vì bất cứ ai có vấn đề về sức khỏe cũng cần được cầu nguyện cho. Tổng thống Umaru Yar'Adua, một người Hồi giáo, năm nay 58 tuổi, đã được đưa đi chữa trị tại một bệnh viện ở Ả Rập Saudi vì bệnh tim. Sau 3 tháng chữa trị, ông bất thần trở về Nigeria đêm 24 tháng 2 vừa qua. Ông Umaru lên cầm quyền từ năm 2007. kể từ khi được đưa đi chữa trị tại Ả Rập Saudi, dân chúng không còn thấy bất cứ một hình ảnh nào của tổng thống của họ, và kể từ khi trở về nước, ông cũng không hề xuất hiện trước công chúng. Ngoài những người thân của ông, rất ít người được đến gần ông. Ông cũng chưa hề gặp gỡ với ông Goodluck Jonathan, phó tổng thống, người lên làm tổng thống lâm thời từ ngày 9 tháng 2 vừa qua. Tin Dalian, Trung Quốc. Các đức giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Quốc. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc đã tập trung tại nhà thờ Công giáo Dalian tại tỉnh Liaoning, Trung Quốc, để tưởng niệm 100 năm ngày một nhà truyền giáo Triều Tiên đã bị người Nhật Bản xử tử. Cùng với các vị chú chăn, có khoảng 250 người Nhật Bản và Hàn Quốc tưởng niệm biến cố và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Quốc. Được biết, nhà truyền giáo này là ông Thomas An. Ông An đã chống lại chế độ thực dân của Nhật Bản và tranh đấu cho độc lập của Triều Tiên. Ông đã bị Nhật Bản xử tử tại nhà tù Luschan ở Dalian, Trung Quốc, ngày 26 tháng 3 năm 1910. Nhân dịp này, đức cha Marcelino Daichitani, giám mục Saitama, Nhật Bản, đã lên tiếng xin lỗi nhân dân Trung Quốc, Triều Tiên và mọi dân tộc Á Châu vì đã bị tàn phá và đau khổ vì cuộc xâm lăng và những chính sách thực dân của Nhật Bản. Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2010 và tham dự lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Chiều thứ Hai, mùng 5 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc khóa họp lần thứ nhất năm 2010 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bái Dâu, Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa. Đây là sinh hoạt thường lệ theo quy chế của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nội dung chính của khóa họp lần này chủ yếu liên quan đến năm thánh 2010, gồm có việc nhìn lại lễ khai mạc tại sự kiện, chuẩn bị Đại hội Dân Chúa 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và hướng tới lễ bế mạc tại La Vang. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận và thông qua bản văn của tài liệu định hướng về việc đào tạo linh mục và chuẩn bị thư chung dịp Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 11. Trong dịp này, các đức giám mục cũng tham dự lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Khóa họp sự kết thúc vào sáng ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 năm 2010. Tin Vatican. Kể từ năm 2005, khi Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị qua đời, tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của Ngài, đã trở thành một trong những điểm được viếng thăm thường xuyên nhất ở Roma. Các giới chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cho hãng tin Zenit biết, trung bình có khoảng 12.000 người đến viếng thăm phần mộ này mỗi ngày. Phần mộ này được mở cửa cho công chúng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc đến 6 giờ chiều vào mùa hè. Nhiều vị giáo hoàng khác đã được an táng gần phần mộ Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Và truyền thống cũng cho biết rằng Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên đã được an táng nơi đây. Các lối dẫn vào hầm mộ được mở ra từ phía bên phải đền thờ Thánh Phêrô. Du khách đi xuống cầu thang này sẽ thấy các cây cột còn sót lại của ngôi thánh đường đầu tiên đã được xây theo phong cách Constantine từ năm 326 đến 333. Tiếp theo họ sẽ đi ngang qua phần mộ của Đức Giáo Hoàng Callisto Đệ Tam và sau đó là các phần mộ của các vị giáo hoàng như Đức Bonifacio thứ 8, Đức Nicola Đệ Tam, Đức Innocente thứ 7, Nicola Đệ Ngũ, Đức John Paul Đệ Nhất và Đức Innocente thứ 9. Nhưng đại đa số khách du lịch đều tìm đến phần mộ của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Vài người khác, đặc biệt là du khách lớn tuổi, cũng tạm dừng chân bên mộ Đức Paul Đệ Lục và Đức John Paul Đệ Nhất. Một số người cho biết phần mộ Đức John Paul Đệ Nhị trước kia là nơi an táng Đức Chân Phước John 23, nhưng kể từ năm 2002, Ngài được cải táng vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Người ta thấy luôn có một vệ sĩ canh giữ tại phần mộ Đức John Paul Đệ Nhị để yêu cầu khách hành hương đừng dừng cầu nguyện quá lâu và tiếp tục tiến đi về không gian trống phía trước để lối đi được khai thông. một vị giám sát phần mộ đã cho hãng tin Zenith biết như sau. Kể từ khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, chúng tôi phải tổ chức lại mọi việc, do số lượng khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới mỗi ngày. Không có một ngày nào mà người ta không đến nơi này. Một khách hành hương từ Tây Ban Nha nói với hãng tin Zenith ngay sau khi viếng thăm như sau. Tôi thích thú nhìn thấy phần mộ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi luôn đọc và nghe nói về Ngài, và tôi yêu mến Ngài rất nhiều. Điều đó đã thúc đẩy tôi đến viếng thăm nơi Ngài an nghỉ. Tôi yêu bầu không khí thanh lặng và cầu nguyện nơi đây. Một du khách hành hương Argentina khẳng định rằng cô rất vui mừng khi đến viếng thăm nơi an nghỉ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cô nói, được nhìn thấy phần mộ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, những ký ức về cuộc đời Ngài đã hiện lên trong tâm trí tôi. Ngài là người rất đơn giản, nhân bản và gần gũi. Thật đáng buồn khi Ngài qua đời, mặc dù Đức Giáo Hoàng bây giờ cũng là một người tuyệt diệu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa tấm khăn liệm thành Torino. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đối với một số người, tấm khăn liệm thành Torino là di tích đầy bí ẩn. Đối với một số khác, đây là bằng chứng hiển nhiên của sự phục sinh. Nhưng tin hay không, bất cứ ai nhìn ngắm bức ảnh cũng đều phải tự hỏi, ai là con người trong tấm khăn liệm này? Đây là câu hỏi mà một cuộc triển lãm tại thành phố Sacramento, bang California, Hoa Kỳ đang đặt ra cho du khách thưởng lãm. Cuộc triển lãm cũng cung cấp một số bằng chứng lịch sử và khoa học để tùy mỗi người đưa ra kết luận. Đầu tháng 3 vừa qua, cuộc triển lãm có tựa đề Ai là con người trong tấm khăn liệm đã được khai trương tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố này. Cuộc triển lãm là một phó bản của một cuộc triển lãm hiện đang diễn ra tại Jerusalem và Roma. Cuộc triển lãm nguyên thủy đã được khai trương tại Học viện Giáo hoàng Đức Bà ở Jerusalem năm 2006. Cuộc triển lãm thứ hai đã được tổ chức tại Đại học Nữ vương các Thánh Tông đồ của Hội đạo binh Chúa Kitô ở Roma. Các chuẩn bị cho cuộc triển lãm tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe Sacramento đã bắt đầu từ 18 tháng nay. Sáng kiến do cha Hector Guerra thuộc Hội đạo binh Chúa Kitô đề ra nhằm trưng bày những bức ảnh chụp từ tấm khăn liệm thành Torino và giúp cho du khách suy niệm về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tấm khăn liệm thành Torino mang hình ảnh của một người bị đánh đòn, đội mão gai và bị đóng đinh. Hiện nay tấm khăn liệm này được cất giữ tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở thành phố Torino, Bắc Ý. Sở dĩ đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Sacramento, Hoa Kỳ được chọn làm nơi triển lãm các bức ảnh chụp từ tấm khăn liệm là bởi vì Hội đạo binh Chúa Kitô hiện đang quản nhiệm đền thờ này. Cuộc triển lãm đã được Đức cha Jaime Soto, giám mục giáo phận Sacramento làm phép và cắt băng khai trương hôm 27 tháng 2 vừa qua. Cuộc triển lãm trưng bày bức ảnh của tấm khăn liệm được chụp ngày 23 tháng 7 năm 2002, phóng ảnh của những cây đinh, roi và mão gai còn ghi lại trên tấm khăn liệm. Ngoài ra, còn có một tác phẩm của điêu khắc gia người Ý, ông Luigi Mattei, và 22 bức hình về những cuộc nghiên cứu về tấm khăn liệm được thực hiện trong những năm vừa qua. Theo thông lệ, cứ 25 năm một lần, tấm khăn liệm thành Torino được trưng bày cho dân chúng chiêm ngắm. Lần trưng bày cuối cùng cách đây 10 năm. Cuộc trưng bày lần tới sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 tới đây, và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 5. Hiện đã có trên 1.200.000 người giữ vé để vào cửa xem tấm khăn liệm. Ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng 2 triệu người đến kính viếng di tích. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố Torino vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây. Ngoài ra, hôm 30 tháng 3 vừa qua, kênh truyền hình History, lịch sử tại Hoa Kỳ cũng đã cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu với chủ đề gương mặt thật của Đức Giêsu. Trong cuốn phim, chuyên gia Ray Downing thuộc trung tâm Macbeth đã dùng kỹ thuật vi tính và cộng tác với trung tâm John Jackson về tấm khăn liệm thành Torino tại Colorado để tạo ra một mô hình ba chiều từ bức hình trên tấm khăn liệm. Sư huynh Andres Emanuele thuộc Hội Đạo binh Chúa Kitô tại Sacramento nói rằng trong tương lai sẽ có các cuộc triển lãm tại Mexico và một quốc gia Phi Châu. Ngoài ra, Chagera hiện cũng đang thành lập một sáng hội nhằm quy tụ tất cả mọi chuyên gia về tấm khăn liệm lại. Ông Barry Schwartz là một trong những người đang nghiên cứu về tấm khăn liệm. Ông là thành viên của một nhóm khoa học gia quốc tế gồm 33 người chuyên nghiên cứu về tấm khăn liệm kể từ tháng 10 năm 1978. Nhóm này đã bỏ ra 120 giờ liền để nghiên cứu về những thành phần khác nhau của tấm khăn liệm. Sau các cuộc nghiên cứu, nhóm này kết luận rằng bức hình trong tấm khăn liệm là của một người thực sự đã bị đánh đòn và chịu đóng đinh, chứ không phải là tác phẩm của một nghệ nhân. Theo ghi nhận tổng kết của nhóm, không có bất cứ thuốc vẽ, hình vẽ, nhuộm hay vết tẩy nào đã được tìm thấy trên tấm vải. Ông Schwartz, một người Do Thái, đã đưa ra kết luận như sau. Tấm khăn liệm chính là tấm vải được dùng để chôn cất Đức Giêsu Kitô. Theo ông, con người có khuôn mặt trên tấm khăn liệm thành Torino là một người Do Thái. Đây đích thị là một tấm vải được sử dụng trong việc tống táng của người Do Thái. Ông Schwartz nói, tôi, một người Do Thái, tôi tin rằng đây chính là một di tích của Đức Giêsu. Vì tấm khăn liệm, tôi buộc phải đối diện với niềm tin riêng của tôi và nhận rằng Thiên Chúa hiện diện trong đó. Về phần mình, Celino Otero, quản nhiệm giáo xứ đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe tại Sacramento tuyên bố, cuộc triển lãm có mục đích làm cho đức tin và khoa học xích lại gần nhau. Theo vị linh mục này, cuộc triển lãm này sẽ tra vấn khách thưởng lãm. Tự nó, cuộc triển lãm không hề nói rằng đây là bức ảnh của Chúa Giêsu, nhưng để cho mỗi người tự mình rút ra câu kết luận. Ông Schwartz tin rằng tấm khăn liệm thành Torino không những có giá trị đối với các tín hữu Kitô mà còn đối với mọi tín đồ các tôn giáo khác. Ông nói về cuộc triển lãm như sau. Bất cứ điều gì làm cho chúng ta nghĩ về Thiên Chúa đều là một điều tốt, bất luận câu kết luận của chúng ta sẽ như thế nào. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Dấu chỉ phục sinh của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Trước mọi phản ứng đó, Đức Kitô phục sinh đã biểu lộ một sự chiến thắng âm thầm, không rình rang giữa tiếng kèn trống, không cờ quạt văng khắp lối, không tung hô reo hò của toàn dân. Đức Kitô đã chiến thắng tử thần, thân thể bằng xương bằng thịt của người hôm nay đã được thần khí hóa. Từ đây, Ngài sống hoàn toàn bởi thần khí, vì chỉ thần khí mới làm cho sống lại, còn xác thịt thì có ích gì. Các phép lạ về sự sống lại như con trai bà quá thành Na-im, như con gái ông Gia-ia, như La-gia-rô là hồi sinh trở về từ đời sống cũ. Sự phục sinh của Chúa Kitô là sự sống lại từ cõi chết. Người hoàn toàn chiến thắng sự chết. Người trở nên nguồn mạch sự sống và là sự sống lại cho nhân loại. Ta là sự sống lại và là sự sống. Đức Kitô đã sống lại thật trong vinh quang. Người không mặc lấy một thân xác khác, thân xác phục sinh của người vẫn chính là thân xác trước đây chịu khổ hình, chết trên thập giá. Nay thân xác đó được biến đổi, thân xác tâm linh không hư nát. Sự phục sinh của Đức Kitô không chỉ là phục hồi sự sống như trước, mà còn chuyển qua thể thức hiện hữu mới. Thân xác của người được thần khí hóa, không bị vật chất cản trở. Đấng phục sinh đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ, củng cố đức tin, chuẩn bị tâm hồn cho các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, các tông đồ trở nên chứng nhân rao truyền sự chết và sự sống lại của con Thiên Chúa. Ngày nay, nếu muốn làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, chúng ta cũng cần khởi đi từ ngôi mộ trống như các tông đồ ngày xưa. Nói theo ngôn ngữ tu đức là trở về đời sống thanh bạch, đó là đời sống trong sạch, ngay lành và có tinh thần nghèo khó. Thế giới hôm nay không thiếu những dấu chỉ của đấng phục sinh. Không ai nhận thấy được người vì họ thiếu tâm hồn ngay thẳng trong sạch. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi tâm hồn chúng ta là một ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống là ngôi mộ không còn xác Chúa nhưng là dấu chỉ đấng phục sinh. Đó là khăn liệm và khăn che mặt. Tất cả những gì nhân loại dùng để trói buộc Chúa Giê-xu che mặt người cần phải được cởi ra và xếp gọn một bên. Gioan đã đi vào ngôi mộ trống. Gioan đã nhìn cặp mắt trong sạch nên đã thấy và đã tin. Ông không thấy Chúa nhưng thấy dấu chỉ của phục sinh. Dầu vậy, ông vẫn tin. Chúng ta không thấy Chúa mà vẫn tin, vì phúc cho ai không thấy mà tin. Phần chúng ta không thấy Chúa, nhưng thấy ngôi mộ trống là cái thế giới bao la, đầy dấu chỉ sự hiện diện của người. Ta cũng có thể thấy Chúa bằng tâm hồn khiêm nhu, tự hạ, quên mình, gặp Chúa qua nội tâm thanh thản, bình an, đó là những dấu chỉ mà đấng phục sinh ban tặng. Không có phục sinh, đức tin chúng ta chỉ là hão huyền, cuộc sống chúng ta có ý nghĩa gì nếu không có gì sau hết, nếu tất cả chỉ dừng lại ở đời này. Nhìn lại đời sống mình, chúng ta sẽ nhận thấy vô vàn sự phục sinh. Rất nhiều những cuộc vượt qua nho nhỏ trong đời sống hướng tới phục sinh. Khi một tình bạn, một tình yêu tan vỡ, chúng ta biết hàn gắn lại bằng yêu thương, thì đó không phải là sự phục sinh hay sao? Chúng ta có kinh nghiệm về sự tha thứ, dẹp tan lòng thù hận, loại trừ sự oán ghét, đó là cuộc vượt qua phi thường. Như mùa xuân sau đông tàn. Phục sinh mãi mãi vọt lên trong đời sống của chúng ta như những chồi lộc ân sủng, những sức sống tươi trẻ. Tin vào đấng phục sinh là thắp lên ánh sáng mới, là đón nhận tình yêu mới cho mùa xuân tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Alleluia, Ngài được quyền năng, vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân loại đang cần một cuộc hoán cải thiêng liêng và luân lý để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu rộng hiện nay. Đó có thể là nội dung chính của sự điệp phục sinh năm nay 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trước khi công bố sứ điệp từ bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô. Từ năm 2000 đến nay, thánh lễ phục sinh bắt đầu với nghi thức hai phó tế mở hai cánh cửa của bức icon tượng trưng Chúa Kitô phục sinh và hướng về Đức Thánh Cha để công bố Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon Phêrô. Dựa theo sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô là người đầu tiên thay mặt hội thánh để rao giảng cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Năm nay còn thêm một chi tiết khác nữa. Tiếp liền đó, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì lòng can đảm làm chứng cho tin mừng bất chấp những chống đối, và cam đoan với ngài tình liên đới của toàn thể hội thánh trong lời cầu xin dâng lên Chúa Giêsu là một tử nhân lành để nâng đỡ sứ vụ của ngài. Bất chấp trời mưa, các tín hữu đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ. Các bài đọc sách thánh được sướng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, và các ý chỉ lời nguyện giáo dân bằng tiếng Pháp, Đức, Nga, Malayalam, Ấn Độ, Bồ Đào Nha. Ba ca đoàn tổng hợp gồm 230 ca viên đã cùng với cộng đoàn dâng lời ca tụng Thiên Chúa. 140 linh mục đã giúp trao mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha lên bao lơn chính mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh. Qua truyền hình, người ta thấy rằng năm nay Đức Thánh Cha đã ngồi trên ghế để đọc sứ điệp thay vì đứng như thường lệ. Đức Thánh Cha đã gợi hứng từ bài ca chúc tụng của dân Do Thái sau khi vượt qua Biển Đỏ và áp dụng ý nghĩa vào cuộc vượt qua mà Chúa Kitô đã thực hiện khi dẫn đưa nhân loại từ cái chết đến sự sống mà chúng ta được tham dự vào nhờ bí tích rửa tội. Linh đạo của lễ vượt qua có thể tóm lại trong tiếng xuất hành, vượt qua cái chết của tội lỗi, bước sang cuộc sống mới. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cantemus Domino gloriosi in magnificatus est. Cantiamo al Signore veramente glorioso, cari fratelli e sorelle.
Cantemus Domino gloriosi in magnificatus est. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng. Anh chị em thân mến, tôi xin mang đến cho anh chị em lời loan báo phục sinh bằng những lời của phụng dụ, vọng lại bài thánh thi chúc tụng cổ xưa của dân Do Thái sau khi vượt qua Biển Đỏ. Sách Xuất Hành chương 15 câu 19 đến 21 thuật lại rằng sau khi dân Do Thái đã băng qua giữa lòng biển khô cạn, thì bà Miriam cùng với các phụ nữ khác đã đánh trống nhảy múa sướng lên bài ca hoan hỷ: Hãy hát mừng Chúa, đứng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Người Kitô hữu lặp lại bài ca này vào đêm vọng phục sinh, và một lời nguyện riêng đã giải thích ý nghĩa của nó dưới ánh sáng của lễ phục sinh, lời nguyện mà chúng ta hân hoan coi như là của mình, như sau: Lạy Chúa, kể cả vào thời nay, chúng con được chứng kiến những kỳ công của Chúa, điều mà xưa kia bàn tay dũng lực Chúa đã thực hiện khi giải thoát một dân tộc khỏi cảnh áp bức của nhà vua Pharaon, thì ngày nay Chúa thực hiện qua nước của bí tích rửa tội để cho muôn dân được ân cứu độ. Xin ban cho toàn thể nhân loại được đón nhận vào những con cái của ông Abraham và được thông dự vào phẩm giá của dân tộc được tuyển chọn. Tin mừng mạc khải cho chúng ta biết những hình bóng cổ xưa nay đã hoàn tất. Chúa Giêsu Kitô nhờ cái chết và sống lại của Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tận căn, ách nô lệ của tội lỗi, và đã mở ra cho chúng ta con đường vào đất hứa thật sự, vào vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình. Trước tiên, cuộc xuất hành này diễn ra ở ngay trong bản thân chúng ta, hệ tại một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Công hiệu của bí tích thanh tẩy mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trong mầu nhiệm vừa qua. Con người cũ nhường chỗ cho con người mới. Chúng ta bỏ lại đằng sau nếp sống trước kia và có thể tiến bước theo cuộc sống mới. Nhưng cuộc xuất hành tinh thần là nguyên hủy của một cuộc giải phóng toàn diện có khả năng thay đổi hết mọi chiều kích của con người, cá nhân và xã hội. Quả vậy, anh chị em thân mến, lễ phục sinh là cuộc cứu độ đích thực của toàn nhân loại. Nếu Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa, đã không đổ máu mình vì chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng có niềm hy vọng nào. Định mệnh của toàn thể thế giới sẽ đương nhiên là cái chết. Nhưng sự phục sinh đã lật ngược lại tình thế. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một cuộc tạo dựng mới, như một cành chiết mang lại khả năng làm cho toàn thể thân cây được hồi sinh. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là một biến cố đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử, làm nghiêng cán cân về phía điều thiện, sự sống, sự tha thứ. Chúng ta đã được tự do, chúng ta đã được cứu thoát. Đó là lý do vì sao chúng ta hoan hỷ thốt lên từ đáy lòng mình. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả huy hùng. Đoàn dân Kitô hữu ra khỏi nước rửa tội, được phái đi khắp hoàn cầu để làm chứng cho ơn cứu độ, để mang đến cho mọi người hoa trái của cuộc phục sinh. Cốt ở một cuộc sống mới, được giải thoát khỏi tội lỗi và được hoàn phục. Và được hoàn phục vẻ đẹp nguyên thủy, điều thiện và sự thật. Trải qua 2000 năm, các Kitô hữu, cách riêng là các thánh, đã liên tục làm cho lịch sử được phong phú nhờ kinh nghiệm sống động của cuộc phục sinh. Hội thánh là đoàn dân xuất hành, bởi vì luôn luôn sống mọi nhiệm vượt qua và quảng bá ở mọi thời và mọi nơi niềm tin mang sức mạnh đổi mới. Kể cả vào thời nay, nhân loại cần một cuộc xuất hành, không phải là những sự thích ứng hời hợt, nhưng là một sự hoán cải tinh thần và luân lý. Nhân loại cần được ơn cứu độ của tin mừng, để có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu đậm, và vì thế đòi hỏi những thay đổi sâu xa, bắt đầu từ việc thay đổi lương tâm. Tôi cầu xin Chúa Giêsu để cho tại miền Trung Đông, cách riêng, miền đất đã được thánh hóa nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa, các dân tộc thực hiện một cuộc xuất hành thực sự và dứt khoát ra khỏi chiến tranh và bạo lực, và đi đến hòa bình và hòa giải. Với các cộng đoàn Kitô hữu đang nếm nhiều thử thách và đau khổ, đặc biệt là tại Iraq, xin Đấng Phục Sinh lặp lại lời nói đầy niềm an ủi và phấn khích với các tông đồ tại nhà tiệc ly: bình an cho các con. Với các quốc gia ở châu Mỹ Latin và vùng Caribbean đang chứng kiến cảnh gia tăng tội phạm liên quan đến việc buôn bán ma túy, ước mong cho cuộc phục sinh đánh dấu cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng ích chung. Mong cho dân tộc Haiti thân yêu bị tàn phá bởi thảm cảnh động đất thực hiện được một cuộc xuất hành ra khỏi tan tóc và tuyệt vọng, bước sang niềm hy vọng mới nhờ tình liên đới quốc tế nâng đỡ. Mong cho các công dân Chile đã bị ngã quỵ vì một cuộc thiên tai nặng nề khác biết bắt tay vào công cuộc tái thiết nhờ sự nâng đỡ của đức tin. Trong quyền lực của Chúa Giêsu phục sinh, mong sao bên Phi Châu được chấm dứt những cuộc xung đột tiếp tục gây ra cảnh tàn phá và đau khổ, và mong sao cho họ đạt được nền hòa bình và hòa giải, là những bảo đảm cho sự phát triển. Tôi xin ký thác cho Chúa tương lai của Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea và Nigeria. Nguyện xin Chúa phục sinh nâng đỡ các Kitô hữu vì đức tin mà phải chịu bắt bớ và thậm chí bị sát hại, như là tại Pakistan. Nguyện xin Chúa ban cho các nước đang bị nạn khủng bố và kỳ thị hoành hành được sức mạnh dấn thân vào con đường đối thoại và chung sống an hòa. Nguyện xin cuộc phục sinh của Chúa Kitô đem lại ánh sáng và sức mạnh cho các nhà hữu trách của mọi quốc gia. Ngõ hầu hoạt động kinh tế và tài chính được định hướng theo những tiêu chuẩn của công bằng và tương trợ. Nguyện xin quyền năng cứu độ của cuộc phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập toàn thể nhân loại, ngõ hầu họ vượt bỏ những đường lối biểu lộ văn minh tử thần đang lan rộng, để xây dựng một tương lai đầy tình yêu và chân lý, trong đó mạng sống con người được kính trọng và tiếp nhận. Anh chị em thân mến, lễ phục sinh không phát sinh bùa phép nào hết. Cũng như sau khi băng qua biển đỏ, người Do Thái gặp thấy sa mạc, thì hội thánh sau cuộc phục sinh của Chúa luôn gặp thấy lịch sử cùng với những nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những đau khổ và lo âu của nó. Tuy vậy, lịch sử này đã biến đổi, đã được đánh dấu bởi giao ước mới và vĩnh viễn, đã thực sự mở rộng đến tương lai. Vì thế, nhờ được cứu rỗi trong hy vọng, chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành, mang trong tâm hồn bài ca cổ xưa nhưng vẫn luôn mới mẻ. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, đứng cao cả uy hùng. Sau khi công bố sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng phục sinh bằng 65 ngôn ngữ khác nhau, mở đầu là tiếng Ý, rồi các ngôn ngữ châu Âu, châu Á, và kết thúc với tiếng Esperanto và tiếng Latin. Đức Thánh Cha cũng đã chúc mừng phục sinh bằng tiếng Việt Nam như sau.
Vietnamita, mừng lễ phục sinh.
Phụng vụ mừng lễ Chúa phục sinh được kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha cho thành Roma và cho toàn thế giới, nghĩa là phép lành trọng thể với ơn toàn xá. Đức Hồng Y đứng bên phải Đức Thánh Cha, tuyên bố Đức Thánh Cha sắp ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá, và Đức Hồng Y xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được hồng an sắc mạnh và cầu nguyện cho giáo hội trên khắp thế giới được hiệp nhất.
Perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Đức Thánh Cha đọc lời nguyện.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus.
Xin Chúa vì công nghiệp của Đức Mẹ, của các thánh tông đồ và của các thánh mà thương ban ơn tha thứ tội lỗi.
Precipus et meritis Beati Maria semper Virginis.
Đức Thánh Cha đọc công thức, xin Chúa nhân từ thương tha tội và xóa giải mọi hình phạt.
Et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum miseriata vesti omnipotens Deus et emissis omnibus peccatis vestris perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Amen.
Quý vị vừa theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng với phép lành trọng thể với ơn toàn xá.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng kết thúc đề tài về giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi quả phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của quả và phúc. Vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã quả quyết rằng, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy không? Tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã kết thúc những chia sẻ của mình về giá trị của lời nói bằng bài thơ sau đây. Quả là lời xúc phạm hạ giá nhau. Phúc là lời cảm thương những lúc lòng đau. Hòa là lời đưa đến bỏ cuộc nản lòng. Phúc là lời thừa nhận những thiện chí bên trong. Hòa là lời vu vạ phê phán chỉ trích. Phúc là những lời động viên khuyến khích. Hòa là phao tinh độc hủy hoại thanh danh. Phúc là lời ân cần nâng đỡ kẻ hèn yếu mong manh. Họa là lời làm lung lạc lòng tự tin. Phúc là lời xây dựng, làm sống lại niềm tin. Họa là lời soi mói, là tiếng nói hủy diệt. Phúc là lời thúc đẩy hăng say trong công việc. Họa là lời miệt thị khinh khi. Phúc là lời mở lối, trải rộng lòng từ bi. Họa là lời chất vấn hạch hỏi. Phúc là lời an ủi những lúc lòng mệt mỏi. Họa là lời làm người khác thấy mình không đáng chi. Phúc là lời làm người khác thấy mình có giá trị. Họa là lời làm đau lòng mãi không quên. Phúc là lời gây phấn khởi, thêm năng lực, giúp lớn lên. Đó là bài thơ Họa Phúc của tiến sĩ tâm lý TTG. Con người là những tạo vật quá mong manh, yếu đuối. Ngay cả Thánh Phaolô, vị thánh cao cả và vững mạnh như thế, cũng đã cảm nghiệm sự mong manh trong cuộc đời mình, huống gì chúng ta. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Thư Roma chương 7 câu 19. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn chia sẻ, tinh thần thì sáng suốt, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Tuy thế, mong rằng chúng ta không để sự yếu đuối của mình làm tổn hại đến bản thân, và nhất là chôn vùi sức sống và giá trị của những người anh chị em khác. Ý thức về sự yếu đuối đó, tôi xác tín hơn điều mà tục ngữ Anh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng hơn. Nói dễ, làm khó, khó hơn nữa là làm đúng điều đã nói. Mong câu chuyện sau đây sẽ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng và ảnh hưởng khủng khiếp của ngôn từ, hầu giúp chúng ta tỉnh thức và thận trọng về sức mạnh vô hình của nó. Một hôm, lửa, nước và tiếng tốt đi du lịch với nhau. Chúng bàn bạc với nhau, nếu thất lạc thì làm sao tìm lại nhau được. Lửa nói, tôi ở nơi nào có khói. Nước bảo, tôi ở những nơi bùn lầy. Anh tiếng tốt thì khẳng định, một khi đã mất tôi, người ta không bao giờ tìm lại được. Sức sống, giá trị của một người quan trọng như thế đó. Tuy vậy, nhiều phen chúng ta đã vô tình hay cố ý xúc phạm, bán rẻ phẩm giá mình và người khác một cách quá dễ dàng. Luật con người và bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dùng lời lẽ một cách vô trách nhiệm. Làm sao thu lượm lại được những chiếc lông gà đã ném thả trên đường đi? Như câu chuyện của Thánh Philip Neri đã được kể lại như sau. Có một nữ tội nhân hàng tuần đến gặp cha Philip để xin tội nói hành nói xấu của bà. Cha Philip lắng nghe và ra việc đền tội cho bà như sau. Hãy mua một con gà, cầm chân nó và đi khắp các đường phố Roma, vừa đi vừa nhổ lông con gà. Tuần lễ sau, người này xưng tiếp tội nói hành nói xấu. Con đã làm việc đền tội lần trước chưa? Cha Philippe nói với bà ta. Thưa cha rồi. Vậy lần này, việc đền tội là con đi qua lại các con đường con đã đi hôm trước, và lượm đưa về cho cha các lông của con gà của con. Nhưng thưa cha, gió đã thổi bay hết rồi. Cũng thế con ạ, con không thể nắm lấy lại các thiếu sót về đức bác ái của con và các lời nói bất cẩn của con. Bác ái, thận trọng và trách nhiệm là ba điều luôn cần quan tâm khi dùng ngôn từ. Điều này cũng đi đôi với ba giá trị, mà một khi chúng ta đánh mất là xem như mất luôn. Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua. Ngoài vấn đề đức ái và sự công bình trong lời nói, dùng ngôn từ với sự trân trọng luôn là trách nhiệm của bản thân, nhất là của những người Kitô. Trước những ngôn từ mang tính hủy diệt, chúng ta im lặng chịu đựng là thượng sách. Cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. Chỉ có Ngài là vị Thầy thích hợp nhất dạy cho chúng ta biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Nên nói những gì, nói lúc nào, nói cách nào và nói với ai. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trần thế,
Hallelujah,
đã chết cho đời,
Hallelujah,
ta đã sống lại,
Hallelujah,
hát lên người ơi,
Hallelujah,
hát
chiến thân vong mừng hát hơi những ai ôm niềm đau thì có Chúa tình yêu đang ở với ta.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây chúng ta chứng kiến nhiều thiên tai xảy ra ở nơi này nơi kia trên thế giới. Liền sau trận động đất kinh hoàng làm chết hàng trăm ngàn người ở Haiti là trận động đất khác cũng tương tự như vậy ở Chile. Ngoài những thiên tai đang ập xuống đầu nhân loại, còn có vô vàn những đau khổ do chính con người gây ra cho nhau. Bạo lực và bất công lan tràn. Những lời tuyên truyền láo khoét của các chính trị gia, những phản bội gây tổn vì quyền lợi vật chất, những đe dọa chiến tranh, những cuộc bạo động, các điều ấy đang đe dọa sự bình yên của con người. Con người sống lo âu thấp thỏm, cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui. Ngày thứ sáu khổ nạn dường như đã lấn át ngày Chúa Nhật phục sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ ấy xảy ra trên thế giới? Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa đã chịu chết để gánh tội trần gian. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi thống khổ của con người, nên đau khổ không còn xa lạ với Chúa. Ngài thấu hiểu những đau khổ, bất công ta phải chịu bởi chính Ngài đã hạ mình xuống, chịu đánh đòn, đau khổ và chết như ta. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, tình yêu đã chiến thắng sự chết. Niềm vui và hy vọng đã tràn vào lật tung nấm mồ sợ hãi và tuyệt vọng. Sự ác đã bị đánh bại, tử thần đã bị tiêu diệt. Biến cố phục sinh không chỉ thuộc về lịch sử, không chỉ là một kỷ niệm chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhưng là một thực tại luôn hiện diện hôm nay. Người thính hữu đọc được trong từng biến cố khổ đau của cuộc đời luôn có niềm hy vọng phục sinh. Niềm hy vọng này hoàn toàn có cơ sở vững chắc, bởi người tín hữu đã được thông phần vào sự phục sinh của Chúa. Giờ đây, người tín hữu cảm thấy vui mừng vì niềm hy vọng đã được nảy mầm từ biến cố phục sinh. Nỗi cô đơn đã được Chúa chia sẻ, những giọt nước mắt sầu khổ đã được Chúa lau khô. Sự sống từ biến cố phục sinh đã thấm nhập vào từng biến cố trong đời, sẽ làm tan biến mọi lo âu, đau khổ và ngay cả cái chết. Xin mượn những tâm tình của mẹ Teresa Calcutta, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì, nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày, thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng, chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay, không có gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc, chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Chúa yêu trần thế,
Alleluia,
đã chết cho đời,
Alleluia,
và đã sống lại,
Alleluia,
hát lên người ơi,
Alleluia,
hát lên người ơi,
Alleluia,
sáng tươi huyền diệu,
Alleluia,
là một kiếp người,
Alleluia.
người khó nghèo, rằng ngài chưa chui ngay trên giường chết, vì có Chúa trời đấng đang ở với ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.